cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng vắng, phần thứ nhất. Người dạy là Joyce Meyer.
Hello, I'm Joyce Meyer and I am excited about sharing God's word with you today.
Kính thưa quý vị, tôi là Joyce Meyer. Tôi rất hân hạnh được chia sẻ lời Chúa với quý vị hôm nay.
I'm the founder and the president of a ministry in America called Life in the Word.
Tôi là chủ tịch và là người sáng lập một chương trình mục vụ gọi là Sự sống trong lời Chúa tại Hoa Kỳ.
I have found in my life that there definitely is life in God's word.
Tôi đã khám phá thấy trong đời sống của tôi là chắc chắn có một sự sống ở trong lời Chúa.
22 years ago I was baptized in the Holy Spirit.
Cách đây 22 năm tôi được báp têm bằng Đức Thánh Linh.
I had been a born again Christian for many years.
Trước đó thì nhiều năm tôi đã là một tín hữu, một người được tái sinh.
But I seemed to be powerless in my life to do the right thing.
Nhưng dường như tôi bất lực, tôi không có thể làm được gì mà có một sự sống đắc thắng trong Chúa được.
I love the Lord, but I could not behave properly.
Tôi yêu mến Chúa lắm chứ, nhưng mà tôi không có thể nào mà có một cái sự sống một cách đàng hoàng.
I needed the power of the Holy Spirit in my life.
Tôi cần có quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống tôi.
After I was baptized in the Holy Spirit, God called me to preach.
Sau khi tôi được báp têm bằng Đức Thánh Linh thì Chúa kêu gọi tôi để rao giảng lời Chúa.
When God called me, I was a housewife and a mother of three children.
Khi Chúa kêu gọi tôi thì lúc bấy giờ tôi là một người nội trợ và chúng tôi có ba đứa con.
I had different problems in my life that needed to be worked out.
Tôi có những khó khăn trong đời sống của tôi cần được giải quyết.
I needed to study and learn the word.
Tôi cần phải học hỏi để biết rõ lời Chúa hơn.
I needed to grow a lot as a Christian.
Tôi cần phải trưởng thành hơn là một cơ đốc nhân.
But I loved the Lord and he saw my heart.
Nhưng tôi yêu mến Chúa và Chúa thấy rõ lòng tôi.
And I'm sure many of you watching me right now are the exact same way.
Và tôi tin rằng rất nhiều người trong quý vị đang xem chương trình này cũng giống như tôi vậy.
Perhaps in the natural you think, well, how can God use me?
Có thể là với cái nhìn về vật chất, về xác thịt, quý vị tự hỏi Chúa sẽ dùng tôi như thế nào?
I felt the exact same way.
Và tôi cũng cảm thấy như vậy.
But I tell you, if God has spoken something to your heart,
và thưa quý vị, nếu Chúa phán một điều gì đó vào lòng quý vị,
if he's put a vision in your heart,
nếu Chúa đặt một khải tượng vào lòng quý vị,
then you want to press toward that vision.
Thì quý vị cần phải tiến tới để đạt đến cái khải tượng đó.
God uses the weak and the foolish things of the world.
Chúa dùng những sự yếu kém và sự ngu dại của trần gian này.
God uses what other people would throw away.
Chúa sử dụng những gì mà người khác vứt bỏ đi.
I came from a background of being abused.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình bị lạm dụng, bị hành hạ.
My father had sexually abused me.
Cha tôi đã lạm dụng tình dục của tôi.
I was abused mentally and emotionally.
Và tôi bị lạm dụng về tình cảm, về tâm trí của
tôi. There was alcoholism in our home.
Và trong gia đình tôi thì cũng nghiện ngập rượu chè.
A lot of violence.
Và thường có những sự hành hạ.
And I just did not grow up very nice.
Và cái nếp sống của tôi từ tuổi thơ ấu rất là khó khăn.
I had lots of problems in my soul.
Và linh hồn tôi, tâm hồn tôi gặp rất nhiều trở ngại.
But God saw my heart.
Nhưng Chúa thấy rõ lòng tôi.
And he knew that he could take what the world would throw away.
Và Chúa biết là Chúa có thể sử dụng những gì mà thế gian bỏ đi.
And he could use it for his glory.
Và Chúa có thể sử dụng để đem vinh quang về cho Ngài.
It's been 22 years since I was baptized in the Holy Spirit.
Từ khi tôi được báp têm bằng Đức Thánh Linh cách đây 22 năm.
And now today I have an international television broadcast.
Và ngày nay thì tôi có một chương trình truyền hình ở khắp nơi trên thế giới.
My Life in the Word TV program is seen on over 350 stations.
Chương trình Sự sống trong lời Chúa được truyền đi hơn 350 đài truyền hình.
And our radio broadcast is on over 250 stations.
Và chương trình phát thanh thì được truyền đi hơn 250 đài phát thanh.
I've authored 32 books.
Tôi đã viết 32 quyển sách.
And we travel nationally and internationally preaching the gospel.
Và chúng tôi đi khắp nơi trên đất Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới để rao giảng lời Chúa.
The main call on my life is to help the believer mature.
Và sự kêu gọi chính trong đời sống của tôi đó là để giúp cho các tín hữu trưởng thành.
It's my job to help people grow up.
Công việc của tôi đó là giúp cho người khác trưởng thành.
To help people be all God wants them to be.
Để tất cả mọi người đều trở thành những người xứng đáng như là Chúa muốn họ vậy.
So they can have all that God wants them to have.
Hầu cho họ có thể hưởng được tất cả những gì Chúa muốn ban cho họ.
You see, a lot of people want to have all that God wants them to have.
Bởi vì có rất nhiều người muốn hưởng được tất cả những gì Chúa muốn ban cho họ.
But they don't always want to be all that God wants them to be.
Nhưng mà họ lại không muốn trở thành một người như là Chúa muốn họ trở thành vậy.
And the two are connected together.
Trong khi đó hai điều đó phải liên hệ với nhau.
God has many blessings already set aside for you.
Chúa có rất nhiều những phước hạnh để sẵn để ban cho quý vị.
He has a great call and a great plan for your life.
Chúa có một sự kêu gọi và một chương trình đặc biệt cho quý vị.
But we have to grow up.
Nhưng chúng ta cần phải trưởng thành lớn lên.
We have to mature and become Christ-like.
Chúng ta cần phải trưởng thành để trở nên giống như Chúa.
So the series of teachings that I'm going to be doing is entitled Wilderness Mentalities.
Và loạt bài mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị là những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng vắng.
In this series of teachings,
trong những loạt bài này,
teaches us why the Israelites,
tôi sẽ chia sẻ với quý vị tại sao người Do Thái
spent 40 years trying to make an 11-day trip.
Phải tốn 40 năm để đi cuộc hành trình mà lẽ ra chỉ tốn có 11 ngày.
The Israelites were in bondage in Egypt.
Người Do Thái lúc bây giờ đang bị nô lệ tại Ai Cập.
God sent them a deliverer and brought them out of bondage.
Chúa đã sai một người đến để giải cứu họ ra khỏi Ai Cập.
They headed for the promised land.
Họ đi hướng về vùng đất hứa.
But they had to pass through the wilderness.
Nhưng mà họ phải đi qua vùng đồng vắng.
Out in the wilderness to me is the place where we grow up.
Và đối với tôi trong vùng đồng vắng đó là nơi để chúng ta trưởng thành.
How we handle the wilderness.
Chúng ta giải quyết, chúng ta đối phó với vùng đồng vắng đó như thế nào.
Determines how fast we'll make it to the promised land.
Thì điều đó sẽ quyết định chúng ta sẽ đến được vùng đất hứa nhanh chóng như thế nào.
They were excited about heading for the promised land.
Tất cả những người Do Thái đó rất hăng hái để mà đi về vùng đất hứa.
But they didn't know how to handle themselves in the wilderness.
Nhưng mà họ không biết cách sống như thế nào, cách suy nghĩ như thế nào trong cái vùng đồng
vắng đó. The first scripture we'd like to look at is Deuteronomy chapter 1 verse 2.
Và câu kinh thánh chúng ta xem trước thứ nhất đó là trong Phục Truyền chương 1 câu 2.
Deuteronomy chapter 1
Phục Truyền chương 1
verse 2
câu 2
says it is only 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir to Kadesh Barnea.
Từ Horeb đến Kadesh Barnea bởi đường núi Seir đi 11 ngày đường.
Yet Israel took 40 years to get beyond it.
Vậy mà Israel đã phải tốn 40 năm để mà có thể đến được nơi đó.
Now this is an amazing scripture.
Đây là một câu kinh thánh hết sức lạ lùng.
It tells them that they only had an 11-day journey.
Câu kinh thánh này cho chúng ta biết là cái đoạn đường họ cần đi chỉ tốn có chừng 11 ngày mà thôi.
But they wandered around in the wilderness 40 years.
Nhưng họ đã đi vòng vo trong vùng đồng vắng đó 40 năm.
And you know, I can understand that.
Và thưa quý vị, tôi có thể hiểu được điều đó.
Because there have been many times in my life.
Bởi vì đã có rất nhiều lần trong đời sống tôi.
When I felt like it was taking me a lot longer to get somewhere than it should have.
Mà tôi có cảm tưởng như là tôi phải đi rất là lâu để mới có thể đến được nơi mà Chúa muốn tôi đến.
For example, when I discovered in the Word of God that I needed to control my temper.
Chẳng hạn như khi mà tôi đọc Kinh Thánh và thấy rằng Chúa dạy cho tôi là tôi cần phải kiểm soát cái tính khí của tôi.
I needed to control all of my negative emotions.
Tôi phải kiểm soát tất cả những cái sự suy nghĩ tiêu cực của tôi.
And I wanted to do that.
Và tôi rất muốn làm điều đó chứ.
I love the Lord and I wanted to please Him.
Tôi yêu mến Chúa và tôi rất muốn làm đẹp lòng Chúa.
And I knew I had the fruit of self-control.
Và tôi biết là tôi có cái phần bông trái của Thánh Linh đó là sự,
but it seemed like I would still lose my temper.
Nhưng mà tôi thấy là tôi vẫn nổi nóng.
And even though I'd been studying the Word for a year.
Và mặc dù tôi đã học hỏi lời Chúa trong nhiều năm.
And then for 2 years.
Rồi trong 2 năm.
And then maybe for 5 years.
Rồi trong 5 năm.
And I felt like I shouldn't have those problems anymore.
Và tôi nghĩ là lẽ ra là tôi phải vượt qua được tất cả những khó khăn đó rồi.
Sometimes I would still make mistakes and I would fall into those same problems.
Và thỉnh thoảng thì tôi vẫn có những lỗi lầm và tôi vẫn phạm vào những cái lỗi lầm đó.
So I felt like the Israelites.
Và tôi cảm thấy tôi giống như những người Israel, người Do
God,
Thái này.
Why is it taking me so long to get to the promised land?
Lạy Chúa, làm sao mà con phải tốn quá nhiều thời giờ để mà có thể đến được vùng đất hứa đó?
Or there were other issues in my life.
Rồi cũng có những vấn đề khác trong đời sống tôi.
Because of being abused in my childhood, I was rebellious.
Bởi vì tôi đã bị lạm dụng, bị hành hạ từ thuở bé, do đó tôi là một người có óc nổi
loạn. I didn't have the right attitude toward authority in my life.
Tôi không có một cái thái độ đúng đắn đối với những người có quyền hành trên tôi.
I knew as a wife that I should be submissive to my husband.
Tôi biết là tôi là một người vợ, tôi cần phải vâng phục chồng tôi.
And yet I found it hard to do.
Vậy mà tôi thấy rất khó để làm điều đó.
I wanted to do the right thing.
Tôi muốn làm điều đúng.
My heart was right.
Tấm lòng của tôi thì đúng vào
chỗ
của nó.
But those negative emotions would get the best of me.
Nhưng mà những cái cảm xúc tiêu cực đó nó luôn luôn chế ngự tôi.
I wanted to get where God wanted me to be.
Tôi muốn trở thành một người mà Chúa muốn tôi trở thành.
But it just seemed like it was taking so long.
Nhưng mà dường như là tốn quá nhiều thời giờ, rất là lâu.
And you know, I always thought it was my enemies.
Và thưa quý vị, tôi vẫn thường nghĩ đó là ma quỷ, đó là kẻ thù của
tôi. I thought it was the devil.
Tôi tưởng nó là ma quỷ.
I thought, well, if we had more money, I'd be easier to get along with.
Rồi tôi tưởng là nếu mà gia đình có nhiều tiền hơn thì có lẽ là sẽ dễ dàng hơn.
And then there were times where I thought if I felt better physically, I'd be easier to get along with.
Rồi có nhiều khi tôi là nghĩ là nếu mà người tôi khỏe khoắn hơn thì có lẽ tính tình của tôi sẽ dễ dàng dễ dãi hơn.
And then I thought, well, if my ministry would grow faster, I'd be easier to get along with.
Rồi tôi lại nghĩ là nếu mà cái chức vị mục vụ của tôi được tiến triển một cách khả quan thì có lẽ tôi là một người sẽ dễ dãi hơn.
But as I began to really pray about it,
nhưng mà tôi càng ngày càng cầu nguyện nhiều về vấn đề này.
As I really got serious with God,
và tôi hết sức là nghiêm trang đến trước mặt Chúa.
God began to show me this.
Chúa bắt đầu dạy cho tôi điều này.
He said, Joyce, the Israelites were out there 40 years.
Chúa bảo rằng, Joyce, người Israel đã ở trong đồng vắng 40 năm.
Not because of their enemies.
Không phải là bởi vì họ có những kẻ
thù. But because of their attitude.
Nhưng mà bởi vì thái độ của họ.
He said they had wilderness mindset.
Chúa bảo cho tôi là họ có cái sự suy nghĩ của đồng vắng.
They had a wilderness attitude.
Họ có cái thái độ của đồng vắng, của sự cằn cỗi.
They had wrong attitudes that kept them out there.
Và chính cái thái độ sai lầm đó đã giữ cho họ.
We want to talk about 10 wrong attitudes that we can have that will keep us in the wilderness.
Và chúng ta sẽ đề cập đến 10 cái thái độ sai lầm mà giữ chúng ta ở trong vùng đồng vắng đó.
You know, our minds are very, very, very important.
Thưa quý vị, tâm trí chúng ta là một điều hết sức là quan trọng.
We have to think right if our lives are going to be right.
Chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ đúng đắn, chính đáng thì đời sống của chúng ta mới đúng đắn, chính đáng.
Proverbs 23:7 says, "As a man thinks in his heart, so is he."
Và trong châm ngôn chương 23 câu 7 cho chúng ta biết là sự suy nghĩ của một người như thế nào thì người đó sẽ trở nên như vậy.
Let's look at one more scripture in Deuteronomy before we go somewhere else. Deuteronomy.
Chúng ta trở lại với phục truyền.
Chapter 1 verse 6.
Chương 1 câu 6.
The Lord our God said to us in Horeb, "You have dwelt long enough on this mountain."
Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có phán cùng chúng ta tại Horeb mà rằng, các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá.
I'm sure that many of you feel that way, like maybe you have been at the same place long enough.
Có thể nhiều người quý vị nghĩ rằng quý vị đã ở yên một chỗ như vậy lâu quá rồi.
You may be discouraged right now because you feel like you're not making enough progress.
Có thể quý vị cảm thấy nản lòng ngay bây giờ bởi vì quý vị cảm thấy mình chưa có một cái bước tiến nào khả quan rõ ràng cả.
But my dear brother or sister, don't be discouraged.
Nhưng thưa quý vị, xin quý vị đừng ngã lòng.
God is more patient with us than we are with ourselves.
Chúa kiên nhẫn đối với chúng ta hơn là chúng ta kiên nhẫn đối với chúng ta.
God knew exactly how long it was going to take me when he called me into ministry.
Chúa biết rõ tôi sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian khi mà Chúa kêu gọi tôi bước vào trong chức vụ hầu
việc Chúa. God knows the end from the beginning.
Bởi vì Chúa đã biết rõ cái tận cùng của mọi sự việc.
And God is willing to work with you.
Và Chúa sẵn sàng để làm việc hợp tác với quý vị.
As long as you have an attitude to learn, God is never going to give up on you.
Miễn là quý vị có thái độ học hỏi thì Chúa sẽ sẵn sàng làm việc với quý vị.
So you may have been at the same mountain a long time.
Có thể quý vị ở trong cùng một cái vùng đồi núi đó rất lâu.
But today is a day to move on.
Nhưng ngày hôm nay là ngày để quý vị tiến bước đây.
Today is a day to change your mind so you can change your behavior.
Ngày hôm nay là ngày để quý vị có thể thay đổi tâm trí của mình, để có thể thay đổi đời sống.
The next scripture we want to look up is Colossians chapter 3.
Và đoạn kinh thánh chúng ta xem tiếp đó là trong Colossae chương 3.
Colossians chapter 3 verse 1.
Colossae chương 3 câu 1.
And also verse 2.
Và câu 2.
Verse 1 says, if then you've been raised with Christ to a new life.
Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ.
Sharing his resurrection from the dead.
Được sống lại cùng với Đấng Christ.
Aim at and seek the rich eternal treasures that are above.
Hãy tìm các sự ở trên trời.
Where Christ is seated at the right hand of God.
Là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
And set your minds and keep them set on what is above.
Hãy ham mến các sự ở trên trời.
The higher things.
Những sự ở trên trời.
Not on the things that are on the earth.
Đừng ham mến các sự ở dưới đất.
So he's saying if you want to live the resurrection life that you've been called to.
Như vậy thì lời Chúa dạy chúng ta là nếu chúng ta muốn sống một đời sống đắc thắng, một đời sống phục sinh như là Chúa kêu gọi chúng ta.
If you want to live the good life that you've been called to.
Như muốn đời sống một đời sống tốt đẹp mà Chúa đã kêu gọi chúng ta để bước vào.
Then you have to set your mind on higher things, not
thì chúng ta phải chú tâm vào những sự cao cả.
Not on low things.
Không phải là những sự thấp bé.
And when we say set our mind on higher things,
khi chúng ta nói là hãy đặt chú tâm vào những sự cao cả,
that doesn't mean we just go around thinking about heaven all the time.
Thì không phải là mỗi ngày chúng ta đi ra đi vô chúng ta chỉ suy nghĩ về thiên đàng mà thôi.
But thinking about high things,
nhưng suy nghĩ về những sự cao cả,
means thinking about right things.
Nghĩa là suy nghĩ về những điều chính đáng, những điều đúng đắn.
The Bible teaches us in Romans chapter 12 verse 2.
Và trong Kinh Thánh cho chúng ta trong thư Roma chương 12
that we have to have our minds completely renewed by the word of God.
Kinh Thánh bảo chúng ta là chúng ta cần tâm trí chúng ta cần phải được biến đổi bởi lời của Chúa.
You see, I had lots and lots of years to learn wrong thinking.
Bởi vì tôi đã có rất nhiều năm để học hỏi về những sự suy nghĩ sai lầm.
However many years you've been alive before receiving Christ as your savior.
Bất kể đời sống của quý vị đã có bao nhiêu năm trước khi quý vị tin Chúa.
You've had all those years to learn wrong thinking.
Thì tất cả những năm đó quý vị đã dành ra để học hỏi về những điều sai lầm.
And even though now you've taken Jesus as your Lord and Savior,
và ngay bây giờ khi mà quý vị đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình,
the Bible says your mind has to be renewed.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là tâm trí của quý vị cần phải được biến đổi.
It says it has to be completely transformed.
Cần phải được biến đổi một cách hoàn toàn, được đổi mới hoàn toàn.
And only after our minds are transformed,
và chỉ có sau khi tâm trí của chúng ta được biến đổi như vậy,
will we experience the perfect will of God for our lives.
Thì chúng ta mới kinh nghiệm được ý muốn tốt lành nhất của Chúa cho đời sống chúng ta.
You should write down Romans 12, 1 through 3.
Quý vị cần phải ghi xuống thư Roma chương 12 câu 1, 2 và 3.
And you can study them out for yourselves more later.
Và có thể quý vị sẽ tự học thêm về những câu này.
But always remember you have to have your mind renewed.
Nhưng luôn luôn ghi nhớ rằng tâm trí của mình cần phải được biến đổi, được đổi mới.
The Bible teaches us that our conduct will not change until our mind changes.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái hành vi cử chỉ của chúng ta sẽ không thể nào được thay đổi trừ khi nào mà tâm trí chúng ta
được thay
đổi. Let's
look at Ephesians chapter 4.
Chúng ta cùng xem trong thư Ê-phê-sô chương 4.
Beginning in verse 22.
Bắt đầu từ câu 22.
It says, strip yourselves of your former nature.
Anh em hãy bỏ cách ăn nết ở ngày trước.
Now I read from an amplified Bible.
Bà Joyce Meyer đang đọc từ một quyển sách.
And it has a few more words in it than some of the other translations.
Do đó mà cái câu văn nó dài hơn, có thêm một chút ý nghĩa.
So the amplified Bible says, put off and discard your old unrenewed self.
Câu Kinh Thánh này bảo rằng phải hãy bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ.
Which characterized your previous manner of life.
Tức là cái nếp sống của con người cũ.
And becomes corrupt through lust and desires.
Đã bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.
That spring from deception.
Xuất phát từ cái sự sai
lầm. So verse 22 is telling us to put off that old man and all that old way of living.
Và đó Kinh Thánh bảo chúng ta là hãy cởi bỏ cái lốt người cũ hư hỏng tội lỗi đó.
And then if we skip verse 23 and go to verse 24.
Và nếu chúng ta bỏ câu 23 và chỉ đọc câu 24.
Verse 24 tells us put on the new man.
Và câu 24 bảo chúng ta là hãy mặc lấy người mới.
The new man that's going to be godlike.
Tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời.
The new man that's going to walk in righteousness and holiness.
Và con người mới này sẽ bước đi trong sự công bình và sự thánh sạch.
But verse 23 is what I call a bridge scripture.
Và câu 24 chúng ta bỏ qua đó được có thể gọi là một cái cầu.
Verse 22 tells me what not to do and verse 24 tells me what to do.
Câu 22 bảo chúng ta không nên làm điều này và câu 24 bảo chúng ta nên làm điều này.
But verse 23 tells me how to get there.
Và câu 23 giúp chúng ta biết làm sao để từ bên này sang bên kia.
And this is verse 23.
Và câu 23 ghi như thế này.
And be constantly renewed in the spirit of your mind.
Phải làm nên mới trong tâm trí mình.
Having a fresh mental and spiritual attitude.
Tức là có một cái tâm thần, một cái tính khí, một cái tâm linh mới.
It says constantly renewed.
Và bảo rằng thường xuyên được đổi mới.
Every day we have to have a fresh new attitude.
Mỗi ngày chúng ta cần phải có một cái thái độ mới, tươi mới.
Satan may tell you 10 times a day you're not going to make
it. Có thể ma quỷ có thể nói với quý vị 10 lần trong mỗi ngày là quý vị sẽ không thể nào thành
công. He may tell you 25 times you're no good.
Có thể nó bảo với quý vị là quý vị là một người xấu xa cả 25
lần như vậy. He'll tell you over and over and over, nobody loves you and nobody cares.
Và nó cứ lặp đi lặp lại là không có ai thương quý vị, không có ai chăm sóc, quan tâm đến quý vị đâu.
But those are all wrong thoughts that Satan is putting in your mind.
Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ sai lầm mà ma quỷ đã đặt vào trong tâm trí quý vị.
This is the truth.
Và Kinh Thánh này mới là chân lý.
The word of God is the truth.
Lời Kinh Thánh, lời Chúa là lẽ thật.
And when you renew your mind with the word of God.
Và khi tâm trí của quý vị được đổi mới bằng lời của Chúa.
Once you know the Bible.
Một khi mà quý vị đã biết lời Chúa.
Then every lie the devil tells you.
Thì tất cả những lời giả dối mà ma quỷ nói với quý vị.
A portion of God's word will come out of your spirit.
Thì một phần nào đó của lời của Chúa sẽ xuất phát từ trong tâm linh của quý vị.
To fight against that lie.
Để đánh đuổi tất cả những sự giả dối đó của ma quỷ.
But until people know the word.
Nhưng cho tới khi nào mà chúng ta hiểu rõ lời của Chúa.
No matter how many lies Satan tells them.
Thì bất luận là ma quỷ có nói bao nhiêu lời giả dối
đi nữa. They just believe everything he says.
Thì nếu không có lời Chúa thì người ta cứ tin thôi. Cứ tin.
Before I was baptized in the Holy Spirit.
Trước khi tôi được báp têm bằng Đức Thánh Linh.
I had a regular problem with depression.
Tôi thường có một cái bệnh là cảm thấy chán nản.
I would get discouraged and sad.
Tôi cảm thấy chán nản và rất là đau buồn.
I remember times when I would go to bed feeling fine.
Có những lần mà tôi nhớ là tôi sắp sửa đi ngủ và tôi vào trong giường và tôi cảm thấy
when I would wake up in the morning.
Bình thường nhưng mà khi sáng thức dậy.
This little voice would say to me, "You feel depressed."
Thì có một cái tiếng nói trong đầu của tôi nói là người rất là buồn.
And I always followed that voice.
Và tôi cứ theo đuổi cái tiếng nói
đó. I would spend the whole day sad and depressed.
Rồi cả ngày hôm đó tôi cảm thấy buồn bã chán nản.
But it wasn't until I got into the word of God.
Nhưng cho tới khi mà tôi học hỏi nghiên ngẫm lời Chúa.
When I started learning the word.
Tôi bắt đầu học hỏi lời Chúa.
And I knew that I had the spirit of joy.
Thì tôi biết là tôi có một tâm linh vui mừng.
That Jesus was my joy.
Và chính Chúa Giêsu là nguồn vui của
tôi. And Jesus is my peace.
Chính Chúa Giêsu là nguồn của sự bình
an. Then when that lying voice said you're depressed.
Thì khi mà cái tiếng nói giả dối đã nói với tôi là một người buồn bã.
Then I could quote Isaiah 61.
Thì tôi có thể đọc ngay câu Kinh Thánh trong Esai chương 61.
And I could say no.
Và tôi có thể nói là không.
For God has given me a spirit of praise for the spirit of heaviness.
Bởi vì Chúa đã ban cho tôi một tâm thần ca ngợi thay cho một
tâm
thần
buồn bã. He's given me a garment of praise to put on.
Do đó mà tôi có thể mặc lên chiếc áo của sự ca ngợi.
And I don't have to be depressed.
Và tôi không cần phải buồn bã.
And you'll be amazed when you start standing up to the devil.
Và quý vị sẽ hết sức là kinh ngạc khi mà quý vị bắt đầu chống cự
and
với ma
fight
quỷ.
Him with the word of God.
Và dùng lời của Chúa để chống cự ma quỷ.
He cannot defeat you.
Thì nó sẽ không thể nào đánh bại quý vị đâu.
So I want you to take an inventory of your thought life.
Do đó mà tôi muốn quý vị sẽ theo dõi, sẽ liệt kê ra tất cả những sự suy nghĩ trong đầu của mình.
If you feel like you've been living in the wilderness way too long.
Nếu quý vị cảm thấy là mình đã sống trong vùng đồng hoang đó quá
lâu
rồi.
You think your ministry is not growing.
Quý vị cảm thấy chức vụ mục vụ của mình lâu quá.
You're not overcoming your problems.
Và vẫn không vượt qua được những khó khăn.
You don't have enough money.
Không có đủ tiền bạc.
Or you're sick in your body.
Hoặc là cơ thể có những bệnh hoạn.
Or you have some kind of problems in your family.
Hoặc là trong gia đình có những nan đề.
And you think, God, how long is this going to take?
Và quý vị thưa với Chúa lại, Chúa ơi, bao nhiêu lâu nữa thì mới vượt qua được hết những vấn đề này?
You want to be sure while you're making the journey.
Quý vị cần phải biết chắc một điều trong cái cuộc hành trình của mình.
That you keep a positive mindset.
Là luôn luôn có một tâm trí tích cực.
We all have to go through the wilderness.
Tất cả chúng ta đều phải đi qua một cái vùng đồng hoang nào đó.
But we don't have to live there.
Nhưng chúng ta không cần phải sinh sống ở đó.
We can make it a quick trip.
Chúng ta có thể vượt qua nó một cách nhanh chóng.
I believe that sometimes the wilderness is a literal place.
Nhiều khi tôi nghĩ là cái vùng đồng hoang đó là một nơi thực sự hiện hữu.
But I believe that other times the wilderness is inside of us.
Nhưng cũng có nhiều khi cái vùng đồng hoang đó là một cái gì đó nó ở trong lòng của
Jesus
chúng ta.
Said in John 7:38.
Và chính Chúa Giêsu đã bảo trong Phúc âm Giăng chương 7 câu 38.
Out of your belly shall flow rivers of living water.
Rằng từ trong lòng của các ngươi sẽ tuôn tràn nước sống.
I need to have life coming out of me.
Tôi cần phải có sự sống tuôn tràn trong lòng tôi ra.
But if I'm all dry and unhappy and weary inside.
Nhưng nếu tôi là một người buồn bã khô cằn từ bên trong.
If my inner life,
nếu đời sống tâm linh của tôi
is a wilderness,
là một cái vùng đồng hoang
vắng, my thought life,
sự suy nghĩ của tôi,
my attitudes,
thái độ của tôi,
then I'm living in the wilderness.
Thì lúc bây giờ thì tôi đang thực sự sống trong một cái
vùng
đồng hoang
vắng. You see, many times the way we present ourselves outwardly,
và có nhiều khi thì bên ngoài chúng ta cái thái độ, cái vẻ bên ngoài của chúng ta,
and the way we feel inwardly are two different things.
Và cái điều thật sự chúng ta cảm nhận trong lòng của chúng ta là hai điều thái cực hay
khác. So I want you to think about your inner life.
Khi quý vị suy nghĩ về tấm lòng của quý vị, những điều trong lòng của quý vị.
What goes on inside of you?
Thì cái điều gì đang xảy ra trong tấm lòng của quý vị?
That's what determines how long you're going to stay in the wilderness.
Đó chính là điều sẽ quyết định xem quý vị sẽ ở trong vùng đồng vắng đó bao lâu.
So we're going to talk about 10 wilderness mentalities.
Giờ đây chúng ta sẽ nói về 10 lối suy nghĩ của vùng đồng hoang.
And the first one we want to talk about is this.
Và cái lối suy nghĩ đầu tiên chúng ta đề cập đến ở đây là như
thế này. My future is based on my past and my present.
Tương lai của tôi sẽ tùy thuộc vào quá khứ và hiện tại của tôi.
You see, that's wrong thinking.
Đó là một sự suy nghĩ sai lầm.
That's a wrong attitude.
Một thái độ sai lầm.
Because I had been abused.
Bởi vì từ thuở bé tôi là một người đã bị hành hạ, bị lạm dụng.
I thought nothing good would ever happen to me.
Và tôi có cảm tưởng là đời sống của tôi sẽ vô dụng.
But I was basing my future on my past.
Nhưng mà khi mà tôi suy nghĩ như vậy, tức là tôi dựa vào quá khứ để mà tôi suy nghĩ về
tương lai. The Bible says if any man is in Christ.
Nhưng mà Kinh Thánh bảo rằng bất cứ ai ở trong Đấng Christ.
He is a new creature.
Thì đó là một người được dựng nên mới.
All things pass away.
Mọi sự cũ đều đã qua đi.
And all things become brand new.
Này mọi sự đều trở nên mới.
That's 2 Corinthians 5:17.
Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17.
Now think about it and get excited.
Hãy suy nghĩ về điều đó và hãy vui
vẻ. If you're in Christ,
nếu quý vị ở trong Chúa Giê-xu,
all things pass away.
Tất cả mọi sự cũ đều qua
and
đi.
And all things
và tất cả mọi sự
become brand new.
Đều trở nên
you
mới.
You have a brand new opportunity for a brand new life.
Quý vị có một cơ hội hoàn toàn mới mẻ để cho có một đời sống mới.
You can shake off that past.
Quý vị có thể gạt bỏ tất cả những quá khứ.
And you can press on.
Và có thể tiến bước.
To the great future
và một tương lai rực rỡ
that God has for you.
Mà Chúa đã để sẵn cho quý vị.
The Israelites spent 40 years in the wilderness.
Người Do Thái đã đi quanh quẩn 40 năm trong đồng vắng.
Because they did not have a positive vision for their futures.
Bởi vì họ đã không có một cái khải tượng tích cực cho tương lai của mình.
They had no dreams and visions for the future.
Họ không có những ước mơ, những khải tượng cho tương lai của họ.
I was abused the first 23 years of my life.
23 năm đầu của cuộc đời tôi là một người đã bị lạm dụng, bị hành hạ.
But now I'm having a great life.
Nhưng bây giờ thì đời sống của tôi hết sức là phước hạnh.
A marvelous life.
Một đời sống tuyệt vời.
I mean an almost unbelievably wonderful life.
Tôi có thể nói là không thể tưởng tượng được một cách tuyệt vời.
But it didn't happen until I caught a hold of God's dream for me.
Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi bắt đầu cảm nhận và nắm lấy được cái điều mà Chúa muốn cho đời
God
sống tôi.
God has a good plan for your life and I want you to grasp hold of that today.
Chúa có một chương trình tốt đẹp cho đời sống quý vị và tôi muốn ngày hôm nay quý vị sẽ nắm lấy chương trình đó của Chúa.
Make your mind up that you're going to be people of purpose.
Hãy quyết định trong lòng của mình rằng mình sẽ là một con người có mục tiêu, mục đích.
I can always see the Israelites just wandering around out in the wilderness just.
Tôi có thể hình dung ra người Do Thái cứ đi qua đi lại trong vùng đồng vắng.
I can just picture them not knowing where they're going, just wandering around out there.
Tôi có thể tưởng tượng là họ cứ đi qua đi lại mà không biết là mình đi đâu ở trong vùng đồng vắng.
But we need to be people that have direction.
Nhưng chúng ta phải là những con người có mục tiêu, có đường hướng đàng hoàng.
We need to have a plan and work our plan.
Chúng ta cần phải có một chương trình và thực thi chương trình đó.
And we need to be determined we're not going to give up till we cross the finish line.
Và chúng ta cần phải quyết tâm là chúng ta sẽ không có bỏ cuộc cho đến khi nào chúng ta đến được cái mức đến đó.
One thing's for sure, if anybody quits and gives up, it's not going to be the Holy Spirit.
Và chắc chắn một điều là Đức Thánh Linh không phải là một người sẽ bỏ cuộc đâu.
The Israelites didn't make progress because they never saw with the eye of faith.
Người Do Thái đã không thành công bởi vì họ không nhìn mọi sự vật bằng đức tin của mình.
They only saw what was right in front of them.
Họ chỉ nhìn thấy những gì ở trước mắt mà thôi.
You need to look beyond where you've come from.
Chúng ta cần phải nhìn vượt qua những quá khứ của mình.
You need to look beyond where you're at right now.
Phải nhìn vượt qua những gì hiện tại của mình.
And you need to believe.
Và quý vị cần phải tin
that the great God that lives in you.
Rằng Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại đang sống trong quý vị.
That he can do great things through you.
Ngài có thể thực hiện những điều vĩ đại qua đời sống quý vị.
I don't have to be great because I have a great God.
Tôi không cần phải là một người vĩ đại bởi vì tôi đã có một Đức Chúa Trời vĩ đại rồi.
And even though Satan comes against me.
Và cho dù ma quỷ có đến tấn công tôi.
Greater is he that is in me than he that's in the world.
Thì đứng ở trong tôi lớn hơn kẻ ở trong thế gian.
Now let's look at Isaiah chapter 11 verse 3.
Chúng ta cùng xem sách tiên tri Esai chương 11 câu 2 và câu 3.
We want to be like Jesus and so we're going to see how he was.
Chúng ta cần phải trở nên giống như Chúa Giêsu, do đó chúng ta cần xem Chúa Giêsu là người như thế nào.
Actually, I want to read verses 2 and 3.
Chúng ta sẽ xem Esai chương 11 câu 2 và câu 3.
It says, and the Spirit of the Lord shall rest upon him.
Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài.
The Spirit of wisdom and understanding.
Tức là thần khôn ngoan và thông sáng.
The Spirit of counsel and might.
Thần mưu toan và mạnh sức.
The Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord.
Thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.
And shall make him of quick understanding.
Sẽ giúp cho ngài có một cái sự khôn ngoan.
And his delight shall be in the reverential and obedient fear of the Lord.
Và sẽ có sự kính sợ đối với Đức Chúa Trời.
And he shall not judge by the sight of his eyes.
Và sẽ không phán xét dựa vào cái những điều gì mắt thấy.
Neither decide by the hearing of his ears.
Và cũng không xét đoán dựa vào những gì mình nghe.
Now what this scripture is telling us is this.
Và những gì mà Kinh Thánh câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết là như
the
thế này.
The Spirit of God that came on Jesus.
Là thần của Đức Chúa Trời đã ngự trên Chúa Giêsu.
Taught him not to make decisions.
Đã dạy Chúa Giêsu không có làm những quyết định.
Just by what he could see.
Bằng những gì mà mắt ngài nhìn thấy.
Or what he could hear.
Hoặc những gì tai ngài nghe mà thôi.
But he walked by the discernment of the Holy Ghost in him.
Nhưng mà Chúa bước đi, Chúa hành động bởi sự nhận biết của Đức Thánh Linh trong lòng ngài.
Maybe when you look around you, all you see is destruction.
Có thể là khi quý vị nhìn xung quanh đời sống của mình thấy toàn những sự đổ vỡ cả.
But if you look with the eye of faith,
nhưng nếu quý vị nhìn bằng đôi mắt của đức tin,
you can have a positive vision for your future.
Quý vị sẽ thấy có một cái khải tượng, một cái tầm nhìn tích cực cho
tương lai của mình. Let's take a look at the Israelites and why they stayed in the wilderness.
Chúng ta hãy quan sát người Do Thái để tìm hiểu xem tại sao họ lại ở trong vùng đồng vắng lâu như vậy.
Let's go to Numbers chapter 14.
Chúng ta xem trong sách Dân số chương 14.
Verses 2 through 4.
Chúng ta sẽ xem từ câu 2 đến câu 4.
Now I want you to pay real close attention to their attitude.
Tôi xin quý vị hãy chú ý rất kỹ vào thái độ của những người Israel này.
It says all the Israelites grumbled and deplored their situation.
Hết thảy dân Israel lầm bầm.
Accusing Moses and Aaron.
Và nói cùng với Môi-se và Aaron.
To whom the whole congregation said.
Và cả hội chúng nói với hai người như thế này.
Would that we had died in Egypt.
Chớ chi chúng tôi đã chết trong Egypto.
Or that we had died in the wilderness.
Hay là đã chết trong đồng vắng này.
Why does the Lord bring us to this land to fall by the sword?
Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ này để bị gươm mà ngã?
Our wives and little ones will be a prey.
Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm miếng mồi.
Is it not better for us to return to Egypt?
Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Egypto hơn sao?
And they said one to another.
Rồi họ bảo nhau như thế này.
Let us choose a captain and return to Egypt.
Chúng ta hãy lập nên một quan trưởng và trở về Egypto đi.
Now you see the attitude they had was so negative.
Chúng ta thấy cái thái độ của họ hết sức là tiêu cực.
And every time they came against a trial or a tribulation,
bất cứ khi nào họ gặp một khó khăn, một cái trở ngại nào đó,
every time they came to a hard place in life,
bất cứ khi nào họ gặp một sự khó khăn trong đời sống,
they never gave the sacrifice
of praise. Thì họ không bao giờ dâng lên Chúa một cái sự cảm tạ.
They never said positive things.
Không bao giờ nói về những điều tích cực.
The Bible says we can call those things that be not as though they are.
Và Kinh Thánh bảo chúng ta là chúng ta có thể gọi những sự không có như là có vậy.
They were calling everything that was as if it would always be that
way. Trong khi đó thì họ là kêu gọi tất cả những gì lúc đó như là tất cả mọi sự đều đã xảy ra
như vậy. They got really negative.
Lúc nào họ cũng suy nghĩ một cách tiêu cực.
They said we'd be better off dead.
Họ bảo là chẳng thà chúng ta chết đi còn hơn.
We're gonna die out here anyway.
Chúng ta trước sau giờ cũng chết ở đây mà thôi.
We need to go back where we came from.
Chúng ta cần phải quay trở lại cái nơi mà chúng ta đã rời khỏi nơi đó.
Let's go back to Egypt.
Hãy trở lại Ai Cập đi.
And you know, Egypt represents bondage and slavery to the devil.
Và Ai Cập là một tiêu biểu cho sự nô lệ, sự lệ thuộc vào ma quỷ.
So many people backslide.
Có rất nhiều người đã sa ngã.
When things get difficult.
Khi mà hoàn cảnh đời sống của họ trở nên khó khăn.
But that's why you have the Spirit of God in you for difficult.
Nhưng mà chính Chúa đã đặt Đức Thánh Linh vào trong đời sống của quý vị để giúp quý vị.
He enables us to do difficult things.
Để giúp quý vị làm được những điều khó khăn để vượt qua những khó khăn đó.
He enables us to do impossible things.
Chúa giúp chúng ta có thể làm được những điều có thể nói là không thể làm
được,
không thể tưởng tượng
được. With God, all things are possible.
Nhưng mà đối với Chúa, tất cả mọi sự đều có thể làm được.
And He enables us to do hard things.
Và Chúa giúp chúng ta làm những điều khó khăn.
With peace and joy.
Với sự bình an và vui mừng.
But every time we see the Israelites in the wilderness,
nhưng mỗi khi chúng ta đọc thấy người Israel trong đồng vắng,
when we follow them through the wilderness,
khi chúng ta bước đi với họ qua đồng vắng,
every time they got a test like this,
mỗi khi họ gặp một sự thử thách tương tự như thế này,
they failed it,
thì họ đều thất bại.
And I found out that with God we never fail.
Và tôi khám phá thấy rằng với Chúa bên cạnh chúng ta không bao giờ thất bại.
Not permanently.
Không bao giờ thất bại vĩnh viễn.
We just get to take the test over.
Chúng ta có thể sẽ phải thi lại một lần nữa, thử thách một lần nữa.
So if you don't want to take your test over again, pass it now.
Nếu quý vị không muốn phải bị thử thách một lần nữa, thì quý vị hãy thi đậu ngay đi.
No matter how hard it seems,
cho dù là nó có vẻ khó khăn như thế nào,
get it over with.
Thì hãy làm cho xong đi, sẽ vượt qua đi.
So you can move on to a new level in God.
Cho quý vị có thể bước lên một cái cấp bậc, một cái tiến trình khác
nữa. Let's look at Numbers chapter 20.
Chúng ta hãy xem trong Dân số chương 20.
Verse 3.
Câu số 3.
Actually, verses 3 through 5.
Chúng ta sẽ xem từ câu 3 đến câu 5.
Now, a lot of these scriptures are alike.
Một số những câu kinh thánh này đọc rất giống nhau.
But I want you to see that they had this problem all the time.
Nhưng tôi muốn cho quý vị thấy là luôn luôn họ có cái thái độ sự thất bại như thế này.
They didn't just have it one time.
Không phải là họ chỉ có một lần nào đó.
It was something ingrained in their attitude.
Nhưng mà đây là một điều nó đã nằm sâu trong cái thái độ của họ rồi.
See, everybody gets negative once in a while.
Tất cả mọi người đều có một lúc nào đó có một cái thái độ tiêu cực.
But if people are negative all the time,
nhưng nếu một người nào đó mà có thái độ tiêu cực luôn luôn,
then they've got an attitude problem.
Thì đúng là họ có một cái khó khăn, một vấn đề về thái độ.
And anybody who has an attitude problem,
nếu ai mà có vấn đề về cái thái độ của mình,
is also going to have an altitude problem.
Thì chắc chắn là cũng sẽ có một cái khó khăn về cái sự thăng tiến.
That means is until they change their attitude.
Và điều đó có nghĩa là nếu mà họ không thay đổi thái độ của mình,
they can never go up to a new level.
Thì họ sẽ không thể nào thăng tiến trong bước đi thuộc linh của họ.
Bad attitudes hold us back.
Bởi vì những thái độ tiêu cực sẽ trì giữ chúng ta
lại. And all 10 of these attitudes that we're going to talk about.
Và 10 cái thái độ mà chúng ta sẽ cùng học trong loạt bài này.
Are attitudes that will keep you in bondage.
Chính là những thái độ sẽ giữ chúng ta ở trong vòng nô lệ.
And I tell you, it grieves me as a teacher.
Và là một giáo sư, một người thầy dạy, tôi hết sức lo
buồn. To see so many of God's children.
Khi mà tôi thấy có rất nhiều những con cái Chúa.
That are born again and spirit-filled.
Là những người đã được tái sinh, đã được đầy dẫy Thánh Linh.
And they have a great future planned for them by God.
Và Chúa đã có một chương trình tương lai tuyệt vời
but
cho
they
họ.
Stay in the wilderness.
Nhưng mà họ vẫn cứ ở trong đồng vắng.
Because of wrong attitudes and wrong mindsets.
Bởi vì có những thái độ và những lối suy nghĩ sai lầm.
Numbers 20 verse 3.
Dân số ký chương 20 câu 3.
And the people contended with Moses and said, "Would that we had died when our brethren died in the plague before the Lord."
Dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: "Anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể."
And why have you brought up the congregation of the Lord into this wilderness that we should die here, we and our livestock?
Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết?
And why have you made us come up out of Egypt to bring us into this evil place?
Tại sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai Cập để dẫn đến chỗ độc này?
It is not a place of grain or figs or vines or pomegranates.
Là nơi người ta không gieo mạ được, cũng chẳng có cây vả, cây nho, cây lựu và cũng không có
and
nước
there
uống.
Is no water to drink.
Không có nước để uống nữa.
Now I want you to notice they were looking at everything they did not have.
Tôi muốn quý vị thấy ở đây là họ nhìn vào tất cả những gì mà họ không có.
And they were not looking at anything they did have.
Và họ không nhìn vào những gì mà họ đã có lúc đó.
And so many people fall into that trap.
Và nhiều người đã rơi vào cái cạm bẫy này.
We're all blessed in certain ways.
Chắc chắn về một phương diện nào đó, Chúa đều ban phước cho mỗi người
and
trong
no
chúng ta.
And no matter what kind of problem you have right now.
Và bất luận quý vị đang gặp một khó khăn như thế nào đi nữa.
No matter what kind of problem I have right now.
Bất luận tôi đang gặp một khó khăn như thế nào trong đời sống của tôi hiện
there's
nay.
There's somebody else with a worse problem than me or you.
Luôn luôn là có những người có những cái nan đề còn khó khăn hơn chúng ta rất nhiều.
Satan's always going to magnify our problems.
Và ma quỷ sẽ luôn luôn khuếch trương cái làm cho lớn lên cái vấn đề
in
của
chúng ta. With other people.
Trong mối tương giao giữa chúng ta với người khác.
He always points out their faults.
Ma quỷ sẽ luôn luôn vạch cho chúng ta thấy những sai lầm của
he
người
always
khác.
Points out everything that's wrong with everybody.
Nó luôn luôn vạch ra những sai lầm của tất cả mọi người.
But that's not the spirit of God.
Nhưng đó không phải là thần của Đức Chúa Trời.
God causes us to look for the positive and the good.
Chúa dạy chúng ta hãy tìm những điều tích cực, những điều tốt đẹp.
Another thing they did was they always blamed Moses for everything that went wrong.
Và một điều nữa là luôn luôn họ đổ trách nhiệm cho Môi-se trong tất cả những khó khăn xảy ra.
They never took responsibility for their behavior.
Họ không bao giờ chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
We're going to talk about that one more later.
Chúng ta sẽ đề cập về vấn đề này trong bài học sau.
Another thing we see in these scriptures.
Một điều khác chúng ta thấy trong những câu này.
Is they were always saying why.
Đó là họ luôn luôn thắc mắc tại sao, tại sao.
Why did you bring us out of Egypt?
Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập?
Why are we going this way?
Tại sao chúng ta đi theo con đường này?
Why did you do that?
Tại sao ông lại làm như vậy?
Why didn't you do something else?
Tại sao ông không làm những điều khác?
Why doesn't God do something?
Tại sao Chúa không làm điều gì cả?
I finally realized that I spent about 10 years.
Tôi cuối cùng tôi ý thức rằng tôi đã tốn hết 10 năm.
Just saying why God, why and when God, when.
Và cứ thắc mắc với Chúa tại sao Chúa lại làm như vậy và khi nào thì Chúa làm như vậy?
I didn't have a positive attitude of faith.
Tôi không có một cái thái độ tích cực của đức tin.
I was always questioning God.
Tôi luôn luôn lúc nào cũng đặt câu hỏi thắc mắc với Chúa.
Always wanted to know all the reasons behind everything.
Luôn luôn tìm hiểu mọi nguyên nhân của đằng sau tất cả mọi sự.
But you know what God wants from us?
Nhưng thưa quý vị có biết Chúa muốn gì chúng ta không?
He wants us to trust him.
Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài.
And anytime we trust God,
và bất cứ khi nào chúng ta đặt lòng tin nơi
Chúa, really trust God,
chúng ta thật sự tin cậy Chúa,
there will always be some questions that we don't have the answers to.
Thì sẽ luôn luôn có những câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa tìm được câu trả lời.
So if you have some things in your life right now that you don't have the answers to,
do đó mà nếu trong đời sống quý vị mà có những vấn đề nào mà quý vị chưa tìm được câu trả lời,
you can just join the rest of us because we're all the same way.
Thì quý vị hãy cùng với chúng tôi bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có những vấn đề như vậy mà chúng ta không tìm được
Let's
câu trả lời.
Let's look at one more group of scriptures, Numbers 21.
Chúng ta xem tiếp trong Dân Số Ký chương 21.
Numbers 21, 4 and 5.
Câu 4 và câu 5.
We're going to see the same attitude again.
Chúng ta sẽ lại thấy một cái thái độ tương tự như vậy.
And they journeyed from Mount Hor by way to the Red Sea.
Đoạn dân Israel đi từ núi Hor về hướng biển đỏ.
To go around the land of Edom.
Để đi vòng theo xứ Edom.
And the people became impatient.
Giữa đường dân sự ngã lòng.
Depressed and much discouraged.
Họ sức là chán nản.
Because of the trials along the way.
Vì những khó khăn trên đường đi.
Now we don't want to miss this.
Chúng ta không muốn bỏ qua cái điều này.
They were having a trial.
Họ đang gặp khó khăn thử thách.
And their response was all negative.
Và cái cách đáp ứng của họ luôn luôn là tiêu cực.
They were impatient, depressed and discouraged.
Họ chán nản, ngã lòng và thiếu sự kiên nhẫn.
And then that attitude began to come out of their mouth.
Và cái thái độ đó bắt đầu nó thể hiện qua lời nói của họ.
You see, if we have a wrong attitude, it's always going to come out in words.
Và khi nào mà chúng ta có một thái độ sai lầm thì luôn luôn là nó sẽ thể hiện
qua
lời nói. Verse 5
says, and the people spoke against God and against Moses.
Câu số 5 ghi rằng, vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng,
why have you brought us out of Egypt?
Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi Ai-Cập?
To die in the wilderness.
Để chết trong đồng vắng.
For there is no bread.
Vì ở đây không có bánh.
Neither is there any water.
Cũng không có nước.
And we hate this light, contemptible, unsubstantial manna.
Và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này.
Now you know the manna was a miracle seed that God rained down from heaven every morning.
Và manna này là một cái thứ hạt đầy lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã cho xuống từ trên
trời. When they first got the manna, they were very excited about it.
Và khi họ bắt đầu nhận được manna thì họ rất sức là thích thú.
I mean it was a miracle provision.
Đó là một cái sự ban cho của Chúa.
They saw the greatness of God in this provision.
Và khi mà cái Chúa ban cho như vậy thì họ thấy được sự cao cả vĩ đại của Chúa. Nhưng mà chẳng bao lâu sau đó.
And the very thing they were so excited about.
Chính cái điều mà đã khiến cho họ hết sức là hăng hái thích thú đó.
Now they're complaining about it.
Thì bây giờ họ đã phàn nàn về những điều này.
You know why? Because they had a wrong heart attitude.
Quý vị biết tại sao hay không? Đó là bởi vì họ đã có một thái độ sai lầm trong lòng của mình.
Anytime that we have a wrong heart attitude,
bất cứ khi nào tấm lòng của chúng ta có một thái độ sai lầm,
we're always going to find something to complain about.
Thì sẽ luôn luôn chúng ta có những điều để chúng ta phàn nàn.
It's always going to come out of our mouth.
Luôn luôn chúng ta nó sẽ thể hiện qua lời nói của chúng ta.
The Bible tells us that we can have all that we can see.
Kinh Thánh bảo là chúng ta có thể có được tất cả những gì chúng ta mắt thấy.
Over in Genesis chapter 13.
Và trong Sáng Thế Ký chương 13.
Abraham found himself in a place where he had to start all over again.
Lúc bây giờ thì Abraham sẽ phải bắt đầu đời sống một lần
nữa.
He
and his nephew Lot were not getting along.
Ông và người cháu là Lot có những trở ngại với nhau.
Or at least the people that worked for them were not getting along.
Có thể nói là những người tôi tớ của hai người có những trở ngại với nhau.
And so to keep out the strife, they had to separate.
Và để giải quyết cái sự tranh chấp đó thì Abraham và Lot phải chia
tay. And Abraham told Lot that he could pick whatever part of the valley he wanted.
Và Abraham bảo với Lot là con có thể chọn bất cứ những gì mà con có thể mắt có thể nhìn thấy được.
And he said, I'll take what's left.
Và cái phần còn lại thì sẽ để dành cho ta.
That act shows that he had a great attitude.
Và cái điều đó cho chúng ta thấy là Abraham là một người có một cái thái độ rất là tốt.
He would rather give up everything and start over than to be in strife.
Ông sẵn sàng bắt đầu lại đời sống một lần nữa để có thể giải quyết những tranh chấp đó.
Well, Lot chose the best part of the Jordan Valley for himself.
Và Lot đã chọn cái vùng đồng bằng tốt đẹp nhất cho mình.
And Abraham took what was left.
Và cái phần còn lại là thuộc về Abraham.
But God brought him to a certain place.
Nhưng Chúa đưa ông đến một cái nơi.
And he said, "Now look all around you to the right and to the left."
Và Chúa bảo là hãy nhìn qua bên phải và bên trái khắp mọi phương hướng.
Look out in front of you as far as you can see.
Và nhìn về phía trước xa tận chân trời.
And then God said this to him.
Và Chúa đã bảo như thế này với Abraham.
Whatever you can see,
bất cứ những gì mà con có thể nhìn thấy được,
I'll give it to you.
Ta sẽ ban cho con.
And I'm saying that to you today.
Và tôi thưa với quý vị điều này.
Whatever you can see is a positive vision for your life, God will give it to you.
Bất cứ những gì mà quý vị có thể thấy được bằng tầm mắt cho tương lai một cách tích cực cho quý vị, Chúa sẽ ban cho quý vị.
It's not good enough for somebody else to see something for you.
Không thể nào nhờ một người khác để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp cho quý vị.
Sometimes I look at people and I know they have possibilities.
Có nhiều khi tôi nhìn thấy những người khác mà tôi thấy họ có những cơ hội rất là tốt.
And I see what all they could do if they would just change their attitude.
Và tôi thấy được họ có thể làm được những điều nào đó nếu mà họ chỉ cần thay đổi thái độ của họ.
But if they never see it,
nhưng mà nếu họ không thấy điều đó,
they'll never do it.
Họ sẽ không bao giờ làm điều đó.
I had a vision from God. I saw something.
Chúa đã cho tôi một cái mặc khải và tôi thấy một điều nào
God
đó.
God spoke to my heart one day and said this.
Chúa đã nói với lòng tôi và Chúa nói như thế này.
He said, Joyce, you're going to go all over the place and teach my word.
Joyce, con sẽ đi khắp nơi và rao giảng lời ta.
And you're going to have a very large teaching tape ministry.
Và con sẽ có một cái chương trình mục vụ qua những băng
well,
băng
in the natural,
băng nhạc.
It looked impossible.
Và lúc bây giờ thì tôi cảm thấy không thể nào thực hiện được.
My friends didn't see what I saw.
Và những người khác cũng không thể nào thấy được điều tôi
a
đã
lot
thấy.
Of my family didn't see what I saw.
Và những người trong gia đình của tôi cũng không thấy được điều mà tôi đã
and
thấy.
And many of them discouraged me.
Và rất nhiều người đã khuyên tôi đừng làm như vậy.
Many of my friends said things to me that discouraged me.
Và có nhiều người khác đã nói với tôi những điều mà khiến tôi phải thất vọng.
But I caught God's vision.
Nhưng mà tôi đã nắm lấy được cái khải tượng mà Chúa
and
ban
I
cho.
And I stuck with God year after year after year.
Và tôi cứ theo đuổi theo với Chúa như vậy năm này qua năm khác.
And little by little we made it through that wilderness.
Và rồi dần dần Chúa đã dẫn tôi đi qua khỏi vùng đồng vắng.
It wasn't always easy.
Không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Lots of times I was lonely.
Rất nhiều khi tôi rất cô đơn.
Many times it was very hard and I felt like giving up.
Và có nhiều khi rất là khó khăn đến nỗi mà tôi có cảm tưởng như là muốn phải ngã lòng, phải từ bỏ.
But I refused to give up my vision.
Nhưng mà tôi vẫn nhất định nắm lấy cái khải tượng Chúa đã ban cho.
And here I am, I've made it.
Và tôi đang đứng ở đây, tôi đã thành công.
And you're going to make it too.
Và chính quý vị cũng sẽ thành công.
And I believe the anointing of the Holy Spirit is coming to you right now.
Và tôi tin là sự sức dầu của Đức Thánh Linh đang ở trên quý vị ngay bây giờ phút này.
Especially those of you that have been so discouraged.
Nhất là đối với những người của quý vị đang hết sức là ngã
lòng,
chán
nản. I pray for you right now for that thing to be broken off of you.
Tôi cầu nguyện ngay bây giờ là để cho tất cả những cái sự ràng buộc đó sẽ bị cắt.
And for you to be full of the fire of God.
Và quý vị sẽ đầy dẫy lửa của Đức Chúa Trời.
Full of holy determination.
Đầy sự quyết tâm từ nơi Chúa.
And I prophesy over you that you're going to make it and you're going to do great and mighty things.
Và tôi sẽ tiên tri là quý vị sẽ làm được những điều cả thể cho Chúa.
In Jesus' name and for His glory.
Trong danh của Chúa Giêsu và vì sự vinh quang của Ngài.
And nobody can stop you.
Và không một người nào có thể ngăn chặn quý vị được.
If God be for you,
nếu Đức Chúa Trời đã ở cùng với quý vị,
who can be against you?
Thì làm sao mà có một người nào có
if
thể
God
chống cự
lại? On your side,
nếu Chúa ở cùng với quý vị,
who can be your foe?
Ai có thể là kẻ thù nghịch lại quý vị?
Well, we need to have a positive look at our lives, don't we?
Chúng ta cần phải có một cái nhìn tích cực vào đời sống của chúng ta, phải không thưa quý vị?
Abraham was positive.
Abraham có một thái độ tích cực.
And God said, "I'll give you everything you can see."
Và Chúa bảo với ông là ta sẽ ban cho con tất cả những gì mắt con nhìn thấy.
Let's look at Isaiah 43:18.
Chúng ta cùng xem trong Esai chương 43.
I'm going to read you this scripture, and then we're going to go on to the next mentality, the next wrong mentality.
Chúng ta sẽ đọc câu kinh thánh này rồi chúng ta sẽ bước sang cái đề mục kế tiếp.
Verses 18 and 19.
Câu 18 và 19.
Isaiah 43.
Sách tiên tri Esai chương 43.
Do not earnestly remember the former things.
Đừng nhớ lại sự đã qua.
Neither consider the things of old.
Và chớ nghĩ đến sự đời trước.
Behold, I am doing a new thing.
Này, ta sắp làm một việc mới.
Now it springs forth.
Việc này sẽ hiện ra ngay.
Do you not perceive and know it?
Các ngươi há chẳng biết sao?
And will you not give heed to it?
Và các ngươi chẳng chú ý sao?
I will even make a way in the wilderness.
Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng
vắng. And rivers in the desert.
Và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.
So that's good news for you. God's saying, let go of the old.
Đó chính là một tin vui cho quý vị. Chúa bảo hãy bỏ đi những sự quá khứ.
And press toward the new.
Và hãy tiến bước vào những sự mới mẻ.
Okay, the number two wilderness mentality that I found they had.
Và lối suy nghĩ đồng vắng thứ nhì mà tôi thấy có nhiều người có.
Was this?
Là như thế này.
Somebody do everything for me. I don't want to take any responsibility.
Hãy để một người nào đó làm cho tôi đi, bởi vì tôi không muốn chịu trách nhiệm.
One of the biggest problems that we seem to have in our society today is people don't want to take responsibility.
Một trong những nan đề lớn nhất trong xã hội ngày nay đó là nhiều người không muốn chịu trách nhiệm cho đời sống của mình.
You see, the Israelites were having a rough time, but they didn't want to take any responsibility.
Những người Do Thái lúc bây giờ thì họ gặp rất nhiều những khó khăn trong đời sống và họ không có chịu trách nhiệm.
They said everything was Moses' fault.
Họ đổ lỗi tất cả mọi sự cho Môi-se là lỗi của Môi-se.
Or it was God's fault.
Hoặc là lỗi của Chúa.
In my life, I blamed everything on my abusive past.
Và trong đời sống của tôi thì tôi đổ lỗi cho tất cả những gì đã xảy ra trong quá
khứ
của tôi.
Or my husband and children.
Hoặc là cho chồng và là con tôi.
Or the devil.
Hoặc là cho ma quỷ.
But it never occurred to me that I had a problem.
Nhưng mà tôi hoàn toàn không hề suy nghĩ là chính tôi là người đã gây ra vấn đề
đó. It's so much easier to think about everybody else's problem and not our own.
Bởi vì chúng ta thường có khuynh hướng là suy nghĩ về những vấn đề, những nan đề của người khác thay vì
chính
mình.
When we open our lives up to God and say, God, change me.
Nhưng khi chúng ta cởi mở tấm lòng ra và xin Chúa hãy sửa đổi lòng con.
We may not like everything he shows us.
Chúng ta có thể không thích những điều mà Chúa bày tỏ cho chúng ta biết
but
đâu.
But we'll have a quick trip through the wilderness.
Nhưng chúng ta sẽ vượt qua vùng đồng vắng đó một cách nhanh chóng hơn.
If we don't face truth,
nếu chúng ta không đối diện với sự thật,
then we just wander around out in the wilderness all the years of our life, just wandering around.
Thì chúng ta cũng sẽ đi quanh quẩn qua lại trong vùng đồng vắng suốt cuộc đời chúng ta.
And we never make any progress.
Và sẽ không bao giờ có một bước tiến nào cả.
We just go around and around the same mountains.
Chúng ta cứ sẽ đi vòng quanh như vậy, quanh một cái ngọn núi.
And every time God tries to show us the answer,
và mỗi khi Chúa cho chúng ta thấy một câu trả lời,
we don't want to face it and we look for something else.
Thì chúng ta sẽ từ bỏ đi mà chúng ta lại tìm một cái điều khác.
God wanted them to take responsibility for their attitude.
Chúa muốn những người Do Thái này phải có một cái tinh thần trách nhiệm đối với thái độ của họ.
The dictionary says that responsibility means this.
Và từ điển thì định nghĩa chữ trách nhiệm như thế này.
The state of being accountable.
Có nghĩa là một tinh thần chịu trách nhiệm đối với người khác.
Or answerable.
Hoặc là chịu dưới một cái sự chỉ huy, một cái
it
sự kiểm soát của người khác.
It means to be responsible for your debts.
Có nghĩa là chịu trách nhiệm cho những món nợ
của mình. Responsible
for
the talents that God has put in you.
Và chịu trách nhiệm cho tất cả những ân tứ, những khả năng mà Chúa đã ban cho mình.
And it means to take care of your obligations.
Và có nghĩa là giải quyết những cái bổn phận của mình.
An obligation is this.
Và một cái bổn phận là như thế này.
The binding power of a vow or a promise.
Tức là một cái lời tuyên thệ, một cái lời hứa.
In other words, a person of real integrity will do what they said they're going to do.
Tức là một người có một cái lòng liêm khiết, chân chính sẽ luôn luôn làm theo điều mà mình đã
mature
hứa nguyện.
People keep their word.
Những người trưởng thành là người giữ lời hứa của mình.
Mature people take responsibility for their behavior.
Người trưởng thành là người chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình.
It says that they will keep their word, whether it's legal or moral.
Và cho biết là những người đó sẽ giữ lời hứa của họ về bất cứ một phương diện nào về luân lý
hoặc đạo đức.
Một người có trách nhiệm là một người hoàn thành cái trách nhiệm về luân lý đạo đức của mình.
And our moral duty just means that we know what the word of God says and we line our lives up with that.
Và cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta đó là chúng ta cần phải giữ theo lời kinh thánh của Chúa và đời sống của mình sẽ phải sống đúng theo lời của Chúa.
My moral obligation,
trách nhiệm của tôi,
has nothing to do with how I feel.
Hoàn toàn không có liên quan gì đến cái cảm xúc của tôi.
It has nothing to do with what I think.
Và cũng không hoàn toàn không có liên quan gì đến sự suy nghĩ của tôi hay là ý muốn của tôi.
If I am a moral person,
nếu tôi là một người
a person of my word,
một người giữ theo lời hứa của mình,
a responsible, accountable person,
một người có tinh thần trách nhiệm,
I'm going to do what's right whether I feel like it or not.
Thì tôi sẽ phải làm điều gì chính đáng cho dù tôi có muốn hay không.
And so many people today want to go out and just do all kinds of things and then have no responsibility.
Ngày nay có rất nhiều người chỉ muốn làm bất cứ những gì mà họ muốn và hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm.
There's a lot more to my ministry than just the part that you see right now.
Và trong chức vụ mục vụ của chúng tôi còn có rất nhiều điều khác hơn là những gì mà quý vị thấy ở đây.
The preaching is the fun part.
Và cái việc giảng dạy này là một điều hết sức là thích thú của tôi.
Being on television is the fun part.
Và xuất hiện trên chương trình truyền hình đó là một điều hết sức là thích
thú. Writing books is the fun part.
Và viết sách đó cũng là một điều hết sức là
thích thú. There's a lot of parts that aren't very much fun.
Nhưng mà cũng có những phần khác trong mục vụ của chúng tôi mà không có thích
thú như
vậy.
There's a lot of responsibility.
Có rất nhiều trách nhiệm.
And if I don't want to take the responsibility,
và nếu mà tôi không có muốn chịu những trách nhiệm đó,
then God is not going to give me the ministry.
Thì Chúa sẽ không có ban cho tôi cái mục vụ này.
The Bible says many are called but few are chosen.
Kinh Thánh bảo rằng có nhiều người được kêu gọi nhưng mà có ít người được chọn.
That's in Matthew 20:16.
Đó là trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 16.
And I heard a man say this one time.
Và tôi nghe có một người nói như thế này.
That actually means that God calls many men and women.
Có nghĩa là Chúa kêu gọi rất nhiều đàn ông cũng như đàn bà phụ nữ.
But very few are willing to take responsibility for the call.
nhưng mà có rất ít người chịu trách nhiệm để mà đáp ứng lại cái lời kêu gọi đó của Chúa.
Many people won't do what's right unless somebody's making them do what's right.
Có nhiều người thì không muốn làm những điều đúng cho tới khi nào có người bắt họ phải làm điều đúng.
But in the book of Proverbs chapter 6.
Nhưng trong sách Châm Ngôn chương 6.
The Bible teaches us to take a look at the little ant.
Thì Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy nhìn vào những con kiến.
It says that the ant takes responsibility without any oversight.
Và cho chúng ta biết là những con kiến đó nó có tinh thần trách nhiệm cho dù không có một người nào kiểm soát.
And that's the way we need to be.
Và chúng ta cũng cần phải sống như vậy.
We need to be people that will do what's right even if nobody's looking.
Chúng ta phải là những người làm những điều đúng cho dù không có ai kiểm soát, không có ai dòm ngó chúng ta.
We need to realize that God is always looking.
Chúng ta cần phải ý thức rằng Chúa luôn luôn nhìn thấy.
Today in our society,
trong xã hội chúng ta ngày nay,
people want to get married but they don't want the responsibility of having a husband or a wife.
Nhiều người thì muốn có gia đình nhưng mà không muốn mang cái trách nhiệm của một người chồng hay một người vợ.
They want a big house but they don't want to have the responsibility to take care of it.
Họ muốn có một căn nhà lớn mà không muốn có trách nhiệm để mà chăm sóc căn nhà đó.
They want to have children but not take responsibility for the children.
Họ muốn có con cái nhưng mà không muốn mang trách nhiệm để
chăm sóc con cái. And this is what's causing so many problems in our society today.
Và đó chính là điều đã gây ra những khó khăn trong xã hội chúng ta ngày nay.
My husband and I are trying to teach people to be responsible.
Vợ chồng chúng tôi muốn dạy cho những người khác về tinh thần trách nhiệm.
It's time for us to grow up.
Đã đến lúc chúng ta cần phải trưởng thành.
And part of growing up means that we don't do what we feel like doing.
Và một phần của sự trưởng thành đó là chúng ta không làm những gì mà chúng ta chỉ thích
mà thôi.
But we
do what we know is right.
Nhưng chúng ta hãy làm bởi vì chúng ta biết điều đó là đúng.
We want to become Christ-like.
Chúng ta cần phải trở nên giống như Chúa Jesus.
We want to act like Jesus.
Chúng ta cần phải có những hành động giống như
but
Chúa
Jesus. We're going to close this session, but I'm excited about the next
chúng
one.
Chúng ta sẽ chấm dứt cái bài thứ nhất này và chúng ta sẽ tiếp tục bài học kế
God
tiếp.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.